Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 29. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 9, đếm ngược đến hàng thứ 4. Phục thứ Long Vương, nhược ly ỷ ngữ, tức đắc thành tựu tam chủng quyết định. Hôm qua chúng ta đã giải thích giảng lược qua hai chữ ỷ ngữ này rồi. Lỗi của miệng thì vô lượng vô biên, nhỏ thì vợ chồng bất hòa trong một gia đình, lớn thì là sự tranh chấp giữa quốc gia với nhau, tai họa vô cùng. Cổ thánh tiên hiền hiểu rõ đạo lý này, cho nên xem sự việc này là vô cùng nghiêm trọng. Khổng Lão Phu Tử dạy học có bốn môn, trong đó môn thứ nhất là đức hạnh, môn thứ hai là lời nói, hai môn học đức hạnh và lời nói này là phải giáo dục từ nhỏ. Có một vị đồng tu đến hỏi tôi: nuôi dạy con cái có nên đánh mắng hay không? Ông cảm thấy đối với trẻ đánh mắng nó giống như là ngược đãi nó vậy, thấy trong lòng không nhẫn tâm. Có phải là có tội hay không? Đã đến hỏi tôi vấn đề này. Từ đó cho chúng ta thấy xã hội hiện nay đúng sai lẫn lộn. Ở thế hệ tôi, những người 75 tuổi trở lên từ nhỏ đều từng bị cha mẹ đánh mắng, cũng từng bị thầy cô xử phạt nghiêm trọng như khẽ bàn tay phạt quỳ, đều từng bị đánh đòn. Chúng tôi không những không oán hận cha mẹ, không oán hận thầy cô, mà chúng tôi càng yêu thương cha mẹ, càng kính yêu thầy cô. Đây là sự yêu thương chân thật. Trẻ có lỗi lầm, bạn không trừng phạt chúng thì chúng sẽ không quay đầu. Cho nên đánh ở đây là đánh cái gì? Đánh tánh nhớ, để cho chúng vĩnh viễn nhớ kỹ, không phạm lỗi nữa. Phương pháp dạy học này của chúng ta đã có lịch sử mấy ngàn năm rồi. Trong mấy ngàn năm này, người làm cha mẹ làm thầy cô đã phạm tội rồi sao? Trong lỗi lầm, cái đầu tiên chính là lỗi của miệng. Vọng ngữ, lưỡng thiệt, suối dục thị phi, hoa ngôn xảo ngữ, những sự việc này là cha mẹ và thầy cô nhất định là dạy bảo nghiêm khắc, không được phép phạm. Lời cổ nhân nói có đạo lý. Thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Không dạy từ nhỏ, đến 5-6 tuổi là không thể dạy rồi. Cổ nhân nói dạy con từ thuở còn thơ, bạn mới có biện pháp dạy. Bạn không bắt đầu dạy từ lúc còn nhỏ, đến 5-6 tuổi muốn dạy chúng, chúng sẽ không nghe lời bạn, vì đã quen không bị kiềm chế rồi. Cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng người lớn phải nghe chúng. Phiền phức này của bạn lớn rồi. Bạn phải tùy thuận sự ham muốn của chúng. Có một chút không tùy thuận thì hành vi phản nghịch của chúng liền biểu hiện ra. Cho nên ngày nay chúng ta thường hay xem thấy trên báo chí con cái giết cha mẹ, giết anh em. Trong trường học, học trò giết thầy, giết bạn học. Chúng ta đã nghe quá nhiều. Đây là gì? Nuôi dạy con cái không nghiêm. Giáo dục tiểu học là căn bản. Căn bản này được xây dựng trên nền tảng của giáo dục gia đình. Trong gia đình, cha mẹ không nuôi dạy con cái cẩn thận thì thầy cô cũng đành bó tay thôi. Thầy cô có biện pháp gì được chứ? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ tính nghiêm trọng của lỗi lầm ở miệng. Người lớn là tấm gương của con trẻ. Bản thân chúng ta không thành thật, chính mình nói chuyện thường hay có lỗi lầm, thì bạn sẽ không có cách gì dạy con trẻ được. Bạn dạy chúng nhưng bản thân bạn lại làm trái ngược, thì làm sao dạy chứ? Trước đây, khi tôi ở Đài Loan, một năm nọ có một vị thầy trung học đến nói với tôi, tín đồ Phật giáo rất thuần thành. Con gái của ông, đứa con gái lớn vào lúc đó học lớp 5 tiểu học, không biết đã mua ở trong hiệu sách một quyển sách gì đó. Khi trở về nhà, nó liền chỉ dạy cho cha mẹ của nó: ba thử nhìn xem, điều này ba đã phạm rồi, điều này ba cũng phạm luôn rồi. Khiến cho cha mẹ vô cùng khó xử. Ông đến hỏi tôi. Tôi nói anh là thầy giáo, người làm thầy giáo trước tiên không được phạm lỗi thì học trò mới không chỉ trích. Bản thân anh ngôn hạnh không thận trọng, học trò của anh chỉ trích anh, thì anh làm sao để ứng phó chứ? Hiện tại không những học trò của anh chỉ trích, mà con cái của anh cũng đều chỉ trích anh. Ông vô cùng cảm khái. Hiện nay loại phong khí này ngày càng thịnh rồi. Chúng ta thử xem biết bao nhiêu đồng tu tụ tập lại với nhau. Đối với việc giáo dục con cái, họ đều lắc đầu. Người làm thầy cũng bất lực, vì không có biện pháp, không muốn dạy nữa. Nhưng không tìm được công việc tốt. Đây là nguy cơ của xã hội. Là tai nạn của thế gian. Mầm mống tai nạn đã nhìn thấy rồi. Qua 20-30 năm nữa thì tai nạn sẽ hiện tiền. Cho nên giáo dục nhi đồng là nền tảng, căn bản, là đường hướng then chốt của hòa bình, ổn định và hạnh phúc. Mấu chốt chính ngay chỗ này. Tứ chúng đồng tu học Phật, chúng ta nhất định phải bắt đầu làm từ chính mình. Bắt đầu làm từ khéo giữ khẩu nghiệp, dứt khoát, không vọng ngữ, không nói hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Dù cho trong đời này chúng ta ở đâu cũng bị thiệt thòi, nhưng phải nhớ kỹ lời cổ huấn: thiệt thòi là phước. Trong thiệt thòi, kham nhẫn tu nhẫn nhục ba la mật, tu thiền định ba la mật, tu bát nhã ba la mật mới có thể tu thành công. Chỉ có nhẫn được, tùy thuận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, đoạn ác tu thiện, thì con cái của bạn, học trò của bạn, mặc dù không nghe lời, nhưng thời gian lâu rồi chúng sẽ tỉnh ngộ. Mười năm, hai mươi năm, chúng giác ngộ rồi, chúng sẽ nghĩ lại những việc làm này của thầy cô, của cha mẹ trước đây, lời chỉ dạy của cha mẹ đối với mình là có lợi ích chân thật. Mong muốn hiệu quả nhanh, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả là việc không thể. Vì xã hội này ác duyên cám dỗ, quá nghiêm trọng, quá phổ biến rồi. Cho nên nhất định phải biết thân hóa giáo dục, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không thận trọng. Lìa được lỗi lầm của ý ngữ sẽ được ba lợi ích lớn. Lợi ích thứ nhất, định vi trí nhân sở ái. Ai là trí nhân vậy? Chư Phật Bồ Tát là trí nhân. Thiện tri thức chân chánh cũng là trí nhân. Các vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là trí nhân. Không có trí huệ chân thật thì chắc chắn không thể giảng sanh. Số người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không ai có thể tính hết được. Chúng ta mỗi ngày ở đây học Hoa Nghiêm, bạn xem, người của thế giới Hoa Tạng đều là trí nhân, đều là pháp thân đại sĩ. Từ chỗ sở ái của họ, chúng ta sẽ hiểu được. Hay nói cách khác, chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần bảo hộ, chúng ta có thể đạt được. Trong đời sống thường ngày, tâm của bạn là bình hòa, tâm của bạn là an định, bạn rõ lý, lý đắc tâm an. Đây là việc tốt hàng đầu. Câu từ ở trong kinh văn đã khẳng định chắc chắn bạn đạt được ba loại lợi ích này, không hề mảy may nghi ngờ do dự. Lợi ích thứ hai, định năng dĩ trí như thường đáp vấn, đàm đạo với người khác. Ngôn từ của bạn nhất định là lời chân thật của trí huệ. Lời nói trí huệ không phải do học mà có. Đi đâu mà học đây? Lời nói trí huệ là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Phật dạy mọi người là yêu cầu minh tâm kiến tánh. Người tu tịnh độ cũng không ngoại lệ, nhất định yêu cầu minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là cái vốn có của tất cả chúng sanh, không phải đến từ bên ngoài. Cũng không phải do tu mà có, là nó vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh của bạn. Hiện nay tại vì sao chúng ta tâm không minh, tánh không kiến vậy? Phật nói cho chúng ta biết, đây là do vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại rồi. Phật đã nói rất nhiều lần, chúng ta đã nghe mấy mươi năm, dần dần tỉnh ngộ ra, hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi. Chúng ta đối với pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước, thì đột phá được cái chướng ngại thứ nhất này rồi. Ở trong Phật Pháp gọi là bạn đã chứng quả A-la-hán. Tiến thêm một bước nữa, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn phân biệt nữa, thì đột phá được lớp chướng ngại thứ hai rồi. Bạn liền trở thành Bồ Tát. Bồ Tát ở trong thập pháp giới. Tu tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm lục độ, thì bạn là Phật ở trong thập pháp giới. Lại có thể đem chướng ngại vô minh sau cùng trừ sạch đi, bạn liền siêu vượt thập pháp giới, bạn liền vào thế giới Hoa Tạng. Người ở thế giới Hoa Tạng là Phật thật, không phải Phật giả. Đại sư Thiên Thai nói là phần chứng Phật. Tuy bạn chưa chứng được Phật quả viên mãn, nhưng bạn chứng được một phần. Phần này là thật chứ không phải là giả. Trong kinh điển thường hay dùng mặt trăng để làm thí dụ. Trăng vào ngày rằm là trăng viên mãn, là Phật quả cứu cánh. Tuy mùng 2, mùng 3 là trăng non, nhưng là trăng thật chứ không phải giả. Không phải bóng trăng ở dưới nước, đó là trăng thật. Đây chính là tông môn thường nói minh tâm kiến tánh thành Phật. Phần chứng Phật chúng ta có thể làm đến được không? Đáp án là khẳng định. Chúng ta ở trong một đời có thể chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Làm sao biết được? Trên kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đã làm mẫu cho chúng ta rồi. Thiện Tài đồng tử một đời viên chứng Phật quả. Trên kinh Pháp Hoa, Long Nữ cũng đã làm mẫu cho chúng ta thấy. Là có thể chứng được. Vì sao bạn không thể chứng được vậy? Bạn không chịu buông xả phiền não. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ này. Chỉ cần bạn chịu đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, bạn liền thành tựu thôi. Trí huệ của bạn là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Đương nhiên, đối diện tất cả chúng sanh như thực đáp vấn. Đây đâu phải là do học mà có. Người khác hỏi, bạn trả lời ngay. Bạn không cần phải đi đọc kinh, nghiên cứu giáo lý. Mở kinh Phật ra, lời bạn đáp với điều Phật nói là giống nhau. Phật cũng trả lời như vậy. Cho nên kinh điển có tác dụng gì? Giờ lúc này tác dụng của kinh điển là để chứng minh cho chúng ta trí huệ có phải đã mở thật hay không. Trí huệ đã mở thật thì tất cả mọi ngôn hạnh của bạn với những điều trong kinh đã nói chắc chắn là giống nhau. Nếu như so với những điều trong kinh điển nói vẫn không giống thì tự mình phải phản tỉnh, phải hiểu rõ là phiền não của mình chưa buông xả. Trí huệ chưa khai. Trả lời vấn đề của người khác phần lớn là từ trên thành kiến của mình mà trả lời. Là biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến của mình. Dùng cái này để trả lời. Vậy không thể giải quyết vấn đề. Không những không thể giải quyết vấn đề mà làm vấn đề càng thêm rối rắm, càng thêm lộn xộn. Từ đó cho thấy nói năng quan trọng biết bao. Loại thứ ba, định ư thiên nhân quy đức tối thắng. Cái mà quy và đức đều nói là trí huệ ngôn hạnh. Trí huệ ngôn hạnh dựa vào đạo đức, đây là quy đức chân thật. Nhân thiên kính ngưỡng, chư Phật hộ niệm, đây là tối thắng. Không có gì thù thắng bằng điều này. Không nhất định là có địa vị, có của cải trong xã hội. Bạn xem Khổng Lão Phu Tử, lúc sanh tiền không có địa vị trong xã hội. là thường dân, chưa từng làm quan lớn. Nghèo nàn, không giàu có. Ngài cả đời khởi tâm động niệm, lời nói việc làm dựa vào đạo đức, không làm trái đạo đức. Ngàn năm vạn đời, khi nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, có người nào không kính trọng chứ? Đây là uy đức tối thắng, vô hữu hư vọng. Chúng ta cần phải học. Thích Ca Mâu Ni Phật tuy có địa vị, có của cải, nhưng Ngài từ bỏ. Ngài vui vẻ sống đời sống nghèo khổ. Đi khất thực để duy trì mạng sống. Người Trung Quốc gọi khất thực là xin ăn. Ngài sống đời sống này, Ngài khởi tâm động niệm, lời nói việc làm dựa vào đạo đức, không làm trái đạo đức. Giáo hóa khắp nơi toàn thế giới. Sau 3.000 năm, bạn thử xem người kính ngưỡng đối với Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều hay ít. Tuổi tác của hai bậc thánh này đều không cao lắm. Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch khi 79 tuổi. Chúng ta thường tính tuổi mụ, nên nói Ngài trụ thế 80 năm là do chúng ta tính tuổi mụ. Khi Khổng Lão Phu Tử ra đi cũng chỉ hơn 70 tuổi thôi, đều chưa đến 80. Sống trong thế gian này, thời gian không dài, nhưng có thể thành tựu được như vậy là dựa vào điều gì? Chúng ta hãy suy nghĩ nhiều ở chỗ này. Chúng ta muốn làm Thích Ca Mâu Ni Phật, làm Khổng Tử, hay là muốn ở thế gian này làm quan to quyền quý? Suy nghĩ thật kỹ xem để lựa chọn con đường đúng đắn cho tiền đồ của mình. Con đường thuần chánh này, chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Nhất định đây là ba loại lợi ích lớn: nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả. Đây là đem công đức mà bản thân bạn đã tu học được, không hưởng thụ một mình, mà hồi hướng cho chúng sanh. Hồi hướng là gì? Hết thảy đều nhường cho đại chúng xã hội, tất cả chúng sanh hưởng thụ. Hậu thành Phật thời, bạn có thể làm được như vậy, đem công đức phước đức của mình đã tu tích, hết thảy đều chia cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, thì bạn tương lai chứng được Phật quả viên mãn, tức đắc Như Lai Chư Sở Thọ Ký. Những thọ ký này đều ở trong Kinh Giáo Đại Thừa, tất cả thọ ký của chư Phật trong Kinh Giáo Đại Thừa, bạn hết thảy đều đạt được. Giai bất đường quyên, ý của đường quyên là mất đi. Đây là thuật ngữ của người xưa. Bạn không bị thiếu hụt, tất cả đều đầy đủ. Cho nên sao lại thấy việc vui mà không làm chứ? Các vị đồng học, mời xem tiếp Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 10, hàng thứ nhất. Kinh văn: Phục thứ Long Vương, nhược ly tham dục, tức đắc thành tựu, ngũ chủng tự tại, hà đẳng vi ngũ nhất tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố, nhị tài vật tự tại, nhất thiết oán tật bất năng đoạt cố, tam phước đức tự tại, tùy tâm sở dục vật giai bị cố, tứ vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố, ngũ sở hộ chi vật quá bổ sở cầu, bách bội thù thắng, do ư thích thời bất khang tật cố, thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, tam giới đặc tôn, giai cộng kính dưỡng. Ý của đoạn này sâu rộng vô cùng. Chư Bồ Tát tu hành, tất cả ở một điều này. Chúng sanh sáu cõi đọa lạc cũng ở một điều này. Từ đó cho thấy điều này quan hệ với sự khác biệt giữa phàm và thánh thật là quá lớn. Ở trong tất cả kinh giáo, Thế Tôn nói cho chúng ta biết, tham sân si là tam độc phiền não, là căn bản của vô lượng vô biên phiền não. Tuy là nói ba thứ tham sân si, ba thứ này nếu quy thành một thì chính là tham. Cho nên Phật dạy Bồ Tát sáu điều ở trong nguyên tắc tu học, trong đó điều thứ nhất chính là bố thí. Bố thí là để đối trị tham dục. Tuy là nói sáu điều ba la mật, nhưng sáu ba la mật nếu quy thành một thì chính là bố thí ba la mật. Thế xuất thế gian đại thánh đại hiền, tại sao họ có thể trở thành thánh hiền vậy? Họ lìa được tham dục. Gốc của tham dục nổ đi rồi thì người này liền thành Phật. Thật sự chịu nhổ bỏ nhưng vẫn nhổ chưa được sạch sẽ thì người này được gọi là Bồ Tát. Phàm phu không những không lìa mà mỗi ngày một tăng trưởng. Tăng trưởng tham dục chính là tăng trưởng cơ hội đọa lạc ba đường ác. Lìa khỏi tham dục chính là xa lìa đường ác. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Hay nói cách khác, đời người khổ đau và ngắn ngủi. Cho dù sống đến 100 tuổi cũng chẳng qua là việc trong một sát na thôi. Sau 100 năm, thời gian còn dài nữa thì phải làm thế nào? Sẽ đi về đâu? Người thông minh không thể không suy nghĩ. Phước báo mà bạn mong cầu hiện nay nhất định không phải từ trong tham sân si mà có được. Tham sân si chỉ có tổn phước, không thể tăng phước. Phước báo mà đời này có được là do nghiệp nhân đã tu trong đời quá khứ, do tu nhân thiện. Ác nghiệp tạo ra trong đời này thì quả báo ở đời sau. Nhân quả thông ba đời, đây là đạo lý nhất định rồi. Hai ngày trước tôi về Trung Quốc thăm một vị bác sĩ già. Vị bác sĩ già này cũng đang xem băng ghi hình của tôi. Từ trên băng ghi hình nhìn thấy hình dáng của tôi. Ông nói tôi bị bệnh rồi. Sau khi tôi nói chuyện với ông một lát thì biết thực sự ông là người có trình độ, chứ không phải bác sĩ thông thường. Ông phải hỏi ngày tháng, năm sinh của bệnh nhân, phải hỏi bệnh nhân được sanh ra ở nơi nào. Đây là điều mà chúng ta chưa từng thấy ở Đông Y Tây Y bao giờ. Đây là đạo lý gì? Là bản chất của thân thể bạn. Rất có đạo lý. Bản chất cơ thể bạn là gì? Bạn sẽ bị bệnh gì? Đây là từ căn bản. Trong Phật Pháp nói, cái gốc này càng sâu hơn. Đó là những nghiệp thiện ác đã tạo trong đời quá khứ. Ông phải hỏi đến nơi sinh ra, thời gian ra đời, để quan sát bản chất, thể chất của bạn. Đây thật là cao minh. Ông nói cho chúng tôi biết về đạo dưỡng sinh. Ăn uống khỏe mạnh nhất là loại thức ăn sinh trưởng tại khu vực mình đang sống, sinh trưởng trong tháng này. Đây là thức ăn dinh dưỡng nhất. Chúng ta ngày nay thích ăn thực phẩm của nước ngoài, mùi vị rất ngon, nhưng sẽ bị bệnh thôi, vì không tương ưng với thể chất của chúng ta. Thực phẩm sinh trưởng ở vùng đất nơi nào là để nuôi dưỡng người ở nơi đó. Chúng ta nhập gia phải tùy tục, đến địa phương đó phải ăn thức ăn ngay ở nơi đó. Đây là khỏe mạnh nhất. Bạn không chịu ăn thức ăn ở nơi đó, chỉ muốn ăn thức ăn của nơi khác, như vậy liền không hợp thủy thổ, bạn sẽ bị bệnh thôi. Những đạo lý này rất là cao minh. Chúng tôi khi còn nhỏ cũng đã từng được người lớn dạy rồi. Thời gian lâu quá nên quên mất. Thực ra trong sách xưa như Lễ Ký, Nguyệt Lệnh đã nói đến rồi. Nguyệt Lệnh có nói 12 tháng, tháng nào ăn những thức ăn gì. Nhưng phải nhớ kỹ là nhất định phải ăn những thứ được sinh trưởng ở nơi đó. Những thứ mà khu vực này sanh ra đối với cơ thể của bạn nhất định có lợi ích. Đây là đạo dưỡng sinh. Bạn hiểu được đạo dưỡng sinh mà không biết dưỡng tâm, đó chính là gốc bệnh của bạn không thể trừ sạch. Tâm là gì vậy? Thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Nếu như tâm của bạn là tham sân si, thế thì tâm của bạn bệnh rồi. Đây là gốc bệnh chân thật, là nguồn gốc của mọi bệnh tật. Chúng ta không thể không biết. Bác sĩ nói với tôi, ở bên trong tôi có phong hàn. Khi trở về, tôi nói với mọi người, khi ngủ, nhất định không được phép mở quạt hay mở máy lạnh. Gốc bệnh từ những thứ này mà ra. Đạo lý này tôi biết. Khi còn nhỏ, người lớn nói cho tôi biết, khi đang ngủ, ngay cả quạt tay cũng không được phép. Vì khi đang ngủ, toàn bộ lỗ chân lông của bạn mở ra, nên rất dễ bị nhiễm lạnh. Khi bị bệnh thì không biết. Đến sau tuổi trung niên thì bệnh phát ra, thật khó chữa trị. Bệnh phong hàn này sẽ tổn thương tạng thận, tạng can của bạn, phá hủy rất nhiều hệ thống cơ quan ở bên trong. Đây đều là do trong sinh hoạt không cẩn thận, không chú ý. Tâm địa chúng ta rất thanh tịnh, đọc sách, ngồi thiền. Tại sao ngồi thiền trên người phải khoác áo kỹ như vậy? Bởi vì cơ thể bạn ở trạng thái tĩnh. Trạng thái tĩnh là sợ gió nhất. Cho nên khi chúng ta đang đọc sách trong trạng thái rất yên tĩnh thì không được phép bật máy lạnh hay dùng quạt điện. Khi cơ thể bạn đang hoạt động thì không có sao cả, nhưng ngồi yên tĩnh thì không được phép. Chúng ta đã lơ là rồi. Bác sĩ nói với tôi, hiện nay điều này rất phổ biến, gọi là chứng khí lạnh. Những người ở lâu trong phòng khí lạnh đều sẽ có chứng bệnh này. Cho nên chúng ta nhìn thấy người bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch, dần trán đen, vậy thì tương đối nghiêm trọng rồi. Gương mặt không có tươi nhuận. Vì vậy mọi người trong sinh hoạt, ăn ở thường ngày phải chú ý, không nên ham mát. Ham mát là mất mạng. Phạm vi của tham dục vô cùng rộng lớn, đặc biệt là danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Không những khiến cho đức hạnh của con người đọa lạc, mà nó còn là nhân tố đứng đầu của ba đường ác. Chúng ta phải đoạn ý nghĩa tham, chứ không phải thay đổi đối tượng của tham. Ta bây giờ đối với danh vọng lợi dưỡng thế gian không tham nữa, năm dục sáu trần cũng không tham nữa, nhưng lại ham muốn Phật pháp, có được hay không vậy? Không được. Phật dạy chúng ta đoạn tâm tham, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng. Kết quả của đổi đối tượng, bạn tham ác thì bạn đọa tam đồ, bạn tham thiện thì sanh ba đường thiện, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nói thêm với các vị, cái gì niệm Phật không thể giảng sanh. Quan hệ này thì quá lớn rồi. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật dạy chúng ta pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Chữ xả đó chính là không tham. hoàn toàn không phải nói không cần nữa. Phàm phu chúng ta không cần Phật Pháp thì làm sao mà được chứ? Nhất định cần Phật Pháp, nhưng tuyệt đối không tham đắm Phật Pháp. Ta cần Phật Pháp, Phật Pháp giúp chúng ta thoát ly sanh tử luân hồi. Nhưng chúng ta không được tham đắm. Bạn tham đắm thì nguyện vọng của bạn sẽ không đạt được. Tâm tham không thể không buông. Nhưng thực sự là rất khó buông. Vậy vì sao khó buông vậy? Tập khí của con người đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần quá sâu. Vô lượng kiếp đến nay đã bị những tập khí phiền não này huân tập. Bây giờ muốn đem nó đoạn hết lập tức, nói nghe sao dễ dàng. Thế nhưng nếu không đoạn thì rất là nguy hiểm. Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn vấn đề sanh tử. Nếu so sánh sanh tử với đoạn tập khí phiền não thì sanh tử là việc nhỏ. Đoạn tập khí phiền não là việc lớn. Chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Vô lượng kiếp đến nay tạo sanh tử luân hồi là việc cực kỳ nhục nhã của chúng ta. Sao lại thành ra như thế này? Tại vì sao người khác thành thánh, thành hiền, làm Phật, làm Bồ Tát mà chúng ta vẫn còn trôi lăn trong sáu cõi? Ở đây nhân tố đứng đầu chính là tham sân si, buông không được. Vì kiếp không thoát khỏi tam giới luân hồi. Nguyên nhân ở chỗ này. Xa lìa tham sân si, xa lìa mười ác nghiệp. Không phải không thể làm được. Sự việc này không phải cầu ở người, cầu người khó, mà sự việc này là cầu chính mình. Chúng ta có nhận thức này hay không? Có quyết tâm này hay không? Có nghị lực này hay không? Ba sự việc này, đặc biệt là nhận biết, là sự việc đứng đầu. Nhận biết phải nương theo lời giáo huấn của bậc thánh hiền. Thánh hiền không dạy chúng ta thì chúng ta làm sao hiểu được? Tham sân si nghiêm trọng như vậy sẽ không biết. Phật Bồ Tát giác trước, biết trước. Các ngài hiểu rõ, lý giải thấu triệt, nhắc nhở chúng ta, nói cho chúng ta biết. Chúng ta thật sự hiểu rõ rồi thì phải hạ quyết tâm, buông xả triệt để, không tiếp tục làm việc này nữa. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Trong kệ khai kinh cũng đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Thực sự là trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được một lần. Không phải dễ dàng gặp được. Chúng ta đời này có được thân người nghe được Phật Pháp. Đây là trong trăm ngàn muôn kiếp gặp được một lần như vậy. Nếu như không nắm chắc cơ hội này, nhưng vì trong mấy mươi năm ngắn ngủi của đời này, họ quyết tâm từ bỏ tham sân si mạn, từ bỏ sự hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Ngài sanh ra trong nhà đế vương, có thể kế thừa vương vị, nhưng Ngài từ bỏ. Địa vị cao quý như vậy, Ngài cũng không cần. Từ bỏ phú quý, từ bỏ vợ con. Là một tấm gương tốt, triệt để nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất cho chúng ta thấy. Danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần tràn ngập cũng không dính nhiễm. Trải qua đời sống khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây, ngày sống đời sống này, đây là dạy chúng ta điều gì? Triệt để lìa xa tham sân si mạn, thì chúng ta mới có ngày vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Các vị phải biết là tham sân si mạn là nhân của luân hồi. Sáu cõi luân hồi là quả báo của tham sân si mạn. Bạn có thể lìa khỏi nhân rồi, thì cái quả này vĩnh viễn sẽ không hiện tiền. Dứt sanh tử, xuất tam giới, thoát luân hồi, ở ngay tại cái nhận thức này. Bạn có thật sự nhận thức hay không? Có thật sự hiểu rõ hay không? Chúng ta phải hiểu. Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết, quả nhiên xa lìa rồi thì giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Bạn thành tựu năm loại tự tại. Năm loại tự tại là điều mà tất cả chúng sanh đều ngưỡng mộ, đều hướng đến. Năm loại tự tại này là quả báo. Vĩnh viễn lìa tham dục là nghiệp nhân. Bạn tu nhân thì nhất định chứng quả. Bạn không tu nhân thì làm sao có thể chứng quả chứ? Quả báo thứ nhất chính là chúng ta thường nói là khỏe mạnh trường thọ. Tam nghiệp tự tại. Tam nghiệp là thân, ngữ, ý. Các căn đầy đủ. Các căn đầy đủ. Dùng cách nói hiện nay để nói là thân tâm khỏe mạnh. Cơ thể của bạn không hề mảy may khiếm khuyết. Các căn của thân đầy đủ, đây là quả báo. Tam nghiệp tự tại, đây là nhân duyên. Sao gọi là tam nghiệp tự tại? Tự tại là không có phiền não. Bạn có phiền não là bạn không tự tại. Bạn có lo lắng là bạn không tự tại. Bạn có bận tâm là bạn không tự tại rồi. Thân tâm thanh tịnh thì mới tự tại. Trong đời sống thường ngày, một vọng niệm cũng không sanh. Sao gọi là vọng niệm? Nhất định phải hiểu rõ ràng. Vì bản thân thì đều là vọng niệm. Bạn tu hành là vì bản thân thành Phật, là vì chính mình làm Bồ Tát, thì đều là vọng niệm. Phật dạy chúng ta không vọng niệm, phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm không phải là vọng niệm. Chánh niệm là không vọng niệm. Chánh niệm là vì tất cả chúng sanh. Ta tu hành vì tất cả chúng sanh. Ta thành Bồ Tát vì tất cả chúng sanh. Ta thành Phật cũng là vì tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh thì niệm này là chánh niệm. Vì tự tư tự lợi thì đều là vọng niệm, đều là tà niệm. Trong Phật Pháp nói vô niệm, đặc biệt là tông môn thường hay nói nhiều. Vô niệm không phải là không hề có ý nghĩa gì cả, ý nghĩa gì cũng không có, thì quả báo ở trời tứ thiền vô tưởng, đó là trời ngoại đạo rồi. Nhà Phật nói vô niệm là không có ý niệm tự tư tự lợi. Có chánh niệm. Chánh niệm là vì Phật Pháp thường trụ thế gian, vì lợi ích tất cả chúng sanh. Trong lợi ích chúng sanh, điều đầu tiên là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là lợi ích chân thật, không thể giúp chúng sanh phá mê khai ngộ thì lợi ích đó là lợi ích nhỏ rồi. Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ là lợi ích chân thật, họ mới có thể được tam nghiệp tự tại, họ mới có thể được các căn đầy đủ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Ý nghĩa của điều thứ nhất vẫn chưa giảng xong, ngày mai chúng ta giảng tiếp. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.